Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đặc ân được trở lại học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Hôm nay đến bài số 225, chúng ta đã bắt đầu bước vào đoạn thứ 20 của sách Khải Huyền với bài học tựa đề Ngàn Năm Bình An. Bây giờ xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 20, câu 1 tới câu 10. Đây là bài học Ngàn Năm Bình An, phần 2. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém về sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm, còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1000 năm, ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy, song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Khi hạn 1000 năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở 4 phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót. Nó nhóm chúng nó lại để chiến tranh đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Hình ảnh phước hạnh của nước Chúa trong 1000 năm trên đất, với cả trái đất như vườn địa đàng được khôi phục trở lại. Sự công nghĩa chính trực tràn lan khắp nơi. Quyền lực tội lỗi không còn nữa. Satan đã bị trói buộc, không còn cám dỗ được. Và sự hiểu biết Đức Chúa Trời ngập tràn tấm lòng con người như nước tràn lấp biển. Trong bình diện của con người, đây là những hình ảnh vượt quá sự tưởng tượng. Không thể nào hình dung cho tận tường, không thể nào diễn tả cho đúng mức. Nhưng sự thật hữu này nằm trong chương trình cứu rỗi đời đời của Đức Chúa Trời, đã được các lời tiên tri trong Kinh Thánh báo trước cách rõ ràng, minh bạch, và đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nước Chúa 1000 năm trên đất là cao điểm của lịch sử cứu rỗi và là sự thành toàn của tất cả những hoài bão, những mong đợi của tất cả con dân Chúa trong tất cả các thời đại của lịch sử. Thời điểm 1000 năm bình an được gọi bằng nhiều tên ở trong Kinh Thánh. Trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 28, Chúa Cứu Thế Giê-xu gọi 1000 năm bình an là kỳ muôn vật đổi mới. Chúa phán với các môn đồ: "Có thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel." Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 19 tới câu 21 cũng nhắc lại danh xưng này, cộng thêm một lời miêu tả mới về 1000 năm bình an, đó là thời kỳ thơ thái. "Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại đặng tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giê-xu, mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri." Sứ đồ Phao-lô trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 10 viết về thời điểm của 1000 năm bình an, gọi là thời kỳ hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ. 1000 năm bình an là thời kỳ bày tỏ một khía cạnh quan trọng về lẽ đạo nước Đức Chúa Trời. Khía cạnh tổng quát của nước Đức Chúa Trời nói về sự cai trị đời đời vĩnh viễn của Chúa trên muôn loài vạn vật trên toàn vũ trụ. Đây là sự cai trị tuyệt đối và hoàn toàn và đời đời. Không có một thời điểm nào mà quyền hạn của nước Đức Chúa Trời bị giảm thiểu và sự tể trị của Đức Chúa Trời bị sức mẻ, vì Chúa muôn đời là chủ tể của muôn loài vạn vật. Đây là lẽ đạo không bao giờ thay đổi. Như Thi Thiên 103 câu 19 tuyên bố: Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Trong lịch sử của con người, một khía cạnh của sự tể trị của Chúa được bày tỏ ra qua những người Chúa chọn. Trước hết qua Adam và Eva, rồi đến sự chọn lựa Abraham cho tuyển dân Ngài, rồi qua Môi-se để bày tỏ luật pháp của Chúa, rồi tiếp tục trong lịch sử gồm có các quan xét và các vua của Israel và Juda. Đây là tiến trình Chúa chọn để bày tỏ sự tể trị của Chúa trong lịch sử. Trong thời kỳ hiện tại, sự cai trị của Đức Chúa Trời trong khía cạnh vật chất được bày tỏ qua chính quyền của con người mà Đức Chúa Trời đặt để trên các nước, các dân. Như đã chép trong thơ Roma đoạn thứ 13, mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Về khía cạnh tâm linh thiêng liêng thì sự cai trị của Chúa bày tỏ ra trong hội thánh. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 10: Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Nhưng trong 1000 năm bình an thì tất cả những khía cạnh của sự cai trị, từ vật chất đến tâm linh, từ quân sự đến chính trị, từ thương mại đến xã hội, tất cả đều ở dưới quyền của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự cai trị tuyệt đối của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong 1000 năm bình an được thể hiện trong sự mặc khải đã được ban cho sứ đồ Giăng về việc quỷ Sa-tăng bị xiềng xích giam cầm trong suốt 1000 năm của nước Chúa. Sứ đồ Giăng bắt đầu: Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Sa-tăng, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn, sự đó đoạn, Sa-tăng cũng phải được thả ra trong ít lâu. Trong sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng đã ghi lại trong sự mặc khải nhiều lần về công việc của các thiên sứ thi hành công việc của Đức Chúa Trời. Ở đây ông nói, tôi thấy một thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Thiên sứ trên trời xuống, nghĩa là thiên sứ được Đức Chúa Trời sai phái thi hành công việc của Ngài dưới thẩm quyền của thiên đàng. Và hình ảnh là thiên sứ tiến tới nơi vực sâu, tay cầm chìa khóa và một xiềng lớn. Chữ vực sâu này chúng ta đã học trong Khải Huyền đoạn 9 câu 1, lúc ma quỷ được thả ra khỏi vực sâu không đáy để hành hại con người trong 5 tháng, trong thời gian 7 năm đại nạn. Chữ vực sâu này được dùng 7 lần ở trong sách Khải Huyền và luôn luôn nói về chỗ ở, chỗ cư ngụ, chỗ giam cầm của ma quỷ. Hình ảnh là một hầm, một hố, một vực sâu. Chúng ta không biết là sâu bao nhiêu và tọa lạc ở chỗ nào, nhưng hàm ý rằng đây là một vực sâu thâm thẳm, cho nên dịch là vực sâu không đáy. Sứ đồ Giăng dùng chữ vực sâu này để phân biệt với hồ lửa đời đời hay là địa ngục đời đời, để nhấn mạnh rằng đây là chỗ tạm giam ma quỷ cho đến ngày bị quăng vào hồ lửa và địa ngục. Quan niệm thông thường của con người đó là Đức Chúa Trời thì ở trên thiên đàng và làm chủ ở thiên đàng, còn ma quỷ thì ở địa ngục và làm chủ ở địa ngục. Nhưng không phải như vậy, Đức Chúa Trời làm chủ cả thiên đàng lẫn địa ngục, và địa ngục là nơi phán xét đời đời, trừng phạt đời đời cho ma quỷ, cho Sa-tan và tất cả những người theo hệ thống của ma quỷ, chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Cho tới khi sự phán xét cuối cùng được bắt đầu trong địa ngục hồ lửa đời đời, thì nơi Đức Chúa Trời dùng để tạm giam ma quỷ và Sa-tan là vực sâu không đáy này. Đức Chúa Trời dùng vực sâu không đáy để giam cầm ma quỷ Sa-tan, nhằm giới hạn hoạt động và quyền lực của ma quỷ trên thế gian tùy theo mục đích của Chúa. Và bây giờ trong 1000 năm bình an của nước Chúa trên đất thì Sa-tan sẽ bị cầm giữ trong vực sâu không đáy này. Chúng ta cũng nên để ý rằng Đức Chúa Trời chỉ sai phái một thiên sứ mà thôi. Ở đây không nhấn mạnh về thẩm quyền và cương vị của thiên sứ này, cho nên có lẽ không phải là thiên sứ trưởng Michael hay là thiên sứ trưởng Gabriel, nhưng chỉ là một thiên sứ vô danh. Nhưng đây là một nhiệm vụ chắc chắn rất là thích thú cho thiên sứ này. Đó là trong thẩm quyền của Đức Chúa Trời, một thiên sứ vô danh có thể bắt lấy Sa-tan, xiềng lại và quăng vào nơi giam cầm vực sâu không đáy trọn thời gian là 1000 năm. Sa-tan là kẻ thù số 1 của con dân Chúa, kẻ chống đối Đức Chúa Trời số 1. Bây giờ Chúa chỉ sai một thiên sứ vô danh cầm chìa khóa, tức là thẩm quyền của Đức Chúa Trời, đến gọi là nắm cổ Sa-tan đem nhốt vào ngục. Điều này bày tỏ rằng Đức Chúa Trời trong toàn thời gian của lịch sử muốn chấm dứt sự phản nghịch của Sa-tan lúc nào cũng được. Sự tranh chiến giữa Sa-tan với Đức Chúa Trời không phải là một sự tranh chiến giằng co vô phương thắng bại, và mục đích của Chúa có khi tiến tới được, có khi phải lùi đi. Không, hoàn toàn không. Sa-tan hoàn toàn ở dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời, cho nên sự hoạt động của Sa-tan cũng nằm trong sự tể trị của Chúa. Như chúng ta thấy ở đây, Sa-tan bị giam cầm 1000 năm, rồi sau đó được thả ra trong một thời gian ngắn. Tất cả đều nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Câu số 7, khi hạn ngàn năm đã mãn, quỷ Sa-tan sẽ được thả. Chúa bắt giam, Chúa thả ra, ở đây nói lên quyền tể trị đời đời của Đức Chúa Trời. Và hình ảnh của một thiên sứ vô danh cầm chìa khóa và xiềng đi đến để bắt đầu thời gian quản thúc của Satan trong 1.000 năm, nói lên thẩm quyền vĩ đại, cao cả, vô bờ bến của Đức Chúa Trời. Câu số 2, người tức là thiên sứ bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan mà xiềng nó lại đến 1.000 năm. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào chi tiết của dữ kiện về sự giam cầm Satan. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, chúng ta sẽ ôn lại cách tổng quát về các lập trường hay là quan điểm giải thích về thời gian 1.000 năm bình an này, để chúng ta có khái niệm đúng đắn trên sự giải nghĩa chính xác của lời Chúa. Vì nhiều người cho rằng sách Khải Huyền rất khó hiểu vì có nhiều cách giải thích và nhiều lập trường khác nhau. Nhưng thật ra không phải như vậy. Sách Khải Huyền cũng như tất cả các sách kinh thánh khác được mặc khải để cho chúng ta hiểu, để chúng ta biết, để chúng ta có thể đáp ứng với lẽ thật. Và cũng như tất cả các sách kinh thánh khác đòi hỏi một phương cách giải nghĩa đúng theo mẫu mực của sự mặc khải Chúa, nghĩa là sự mặc khải qua văn viết với ngôn ngữ đặc thù của con người. Nghĩa là với sách Khải Huyền thì ngôn ngữ được dùng là tiếng Hy Lạp. Cho nên nếu có những lời giải thích khác nhau, có những lập trường đối nghịch với nhau, thì hoặc là tất cả đều sai lầm, hay là chỉ có một lập trường lời giải thích đúng với lẽ thật và tất cả những điều khác đều sai lầm, chứ không thể tất cả đều có thể đúng, dù là khác nhau và đối lập với nhau. Sách Khải Huyền đoạn thứ 20 cũng như toàn thể sách Khải Huyền trình bày dữ kiện mặc khải trong thứ tự thời gian. Những điều xảy ra là những điều xảy ra theo thứ tự của thời gian. Chúng ta nhớ lại rằng thứ tự tổng quát của sách Khải Huyền là sự phán xét xảy ra được trình bày theo 7 ấn. Ấn thứ 7 có 7 tiếng càn thứ 7 có 7 bát thành nộ. Và sau khi 7 ấn, 7 tiếng càn và 7 bát thành nộ được thi hành xong thì Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Đến đoạn 16 của sách Khải Huyền thì thi hành xong tất cả các sự phán xét. Câu số 17, vị thiên sứ trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng xong rồi. Nghĩa là sau bát thành nộ thứ 7 thì mọi sự phán xét đã được thi hành xong. Đoạn 17 trở lại giải thích ý nghĩa của sự phán xét trên hệ thống thế gian, sự thờ hình tượng của con người trong toàn lịch sử, nhưng đặc biệt qua hệ thống tôn giáo toàn cầu dưới sự cai trị của Antichrist. Đoạn 18 cũng ôn lại sự phán xét trên sự thờ hình tượng của con người, nhưng trong phương diện vật chất, bày tỏ ra trong cao điểm của hệ thống kinh tế toàn cầu dưới quyền cai trị của Antichrist. Cả đoạn 17 lẫn đoạn 18 dùng chữ Babylon, con đại dâm phụ, để nói về sự chống nghịch Chúa, sự bất tuân bất khiết đối với Chúa của con người trong toàn lịch sử, về khía cạnh tâm linh cũng như vật chất, xứng đáng hoàn toàn bị đoán phạt. Rồi đoạn 19 là dữ kiện theo thứ tự thời gian xảy ra sau 7 năm đại nạn, sau 7 ấn, sau 7 tiếng càn, sau 7 bát thành nộ, đó là dữ kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Và đoạn 20 nói về 1.000 năm bình an nước Chúa trên đất thiết lập sau khi Chúa tái lâm. Và chúng ta đọc tiếp thì sẽ thấy đoạn 21 nói về trời mới đất mới và đoạn 22 tổng kết sách Khải Huyền. Nghĩa là nếu chúng ta đọc cách rất bình thường sách Khải Huyền thì thời điểm 1.000 năm nước Chúa xảy ra giữa thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và Chúa dựng nên trời mới đất mới và đem chúng ta vào cõi đời đời. Sứ đồ Giăng trong sự mặc khải nhấn mạnh về chi tiết của thời điểm này, nhấn mạnh tiến trình thứ tự của thời gian bắt đầu lúc Chúa trở lại. Và ông đánh dấu bằng chữ và tôi thấy. Đoạn 19 câu 11, bây giờ tôi thấy trời mở ra. Câu số 17, tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Câu số 19, tôi lại thấy con thú và các vua thế gian. Đoạn 20 câu 1, đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Câu số 4, tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Câu 11, bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên, trước mặt ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Câu số 12, tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và các sách thì mở ra. Đây là phương cách trình bày của sứ đồ Giăng, tuần tự chép lại sự mặc khải được ban cho ông trong thứ tự. Đây là những dữ kiện tiếp tục xảy ra, điều này xảy ra, tiếp theo đó điều kia xảy ra. Và ở giữa dữ kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và hủy diệt tất cả những người không tin là vương quốc nước Chúa trong 1.000 năm và sau đó là sự phán xét cuối cùng ở tòa án trắng. Sẽ có người hỏi tại sao những chi tiết này là quan trọng. Tôi đưa ra những điểm hết sức rõ rệt trong cách đọc sách Khải Huyền và trong cách đọc Kinh Thánh để bắt đầu sự trình bày về ba lập trường giải thích đoạn thứ 20 sách Khải Huyền. Và tôi xin khẳng định trước là chỉ có một lập trường đúng theo ý nghĩa Kinh Thánh mà thôi. Có lẽ một số lớn không biết về ba lập trường này hoặc không cần biết, nhưng điều quan trọng đó là chúng ta phải học giải nghĩa Kinh Thánh cách hẳn hoi và chính xác, đó là điều quan trọng. Hơn nữa, có nhiều người thành tâm muốn tìm hiểu rõ ràng lời của Chúa, đọc một vài cuốn sách, thấy có nhiều sự giải thích khác nhau, không biết phải hiểu ra sao nên bỏ cuộc. hay là tệ hơn nữa không phải chỉ bỏ cuộc mà thôi, mà cho rằng đây là những điều quá nhiêu khê, quá lộn xộn, không ai hiểu cho nổi, cho nên không ai cần phải hiểu. Và ma quỷ lợi dụng sự mù mờ này cách rất hiệu quả, làm cho con dân Chúa rất sợ Sách Khải Huyền và nghi ngờ những người nào có lập trường rõ ràng, cho rằng không có ai có thể hiểu biết rõ ràng được, vì đây là một sự mặc khải rất nhiêu khê. Nhưng điều tôi đã nói, tôi xin nói lại, đó là Sách Khải Huyền không phải là sách nhiêu khê, được Đức Thánh Linh mặc khải trình bày để giúp cho chúng ta hiểu lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong tiến trình phán xét thế gian dẫn đến ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Và nếu chúng ta đọc Kinh Thánh cách hẳn hoi, hiểu ý nghĩa chính như đã được trình bày trong văn viết, thì mọi sự sẽ trở thành rõ ràng, không có nhiều điểm lu mờ đáng thắc mắc. Có ba lập trường chính về lẽ đạo 1000 năm bình an nước Chúa trên đất hay là lẽ đạo về thiên hy niên. Thứ nhất là lập trường vô thiên hy niên, không có 1000 năm bình an. Lập trường thứ hai, hậu thiên hy niên, nghĩa là Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm sau 1000 năm bình an. Và thứ ba, tiền thiên hy niên, nghĩa là Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trước 1000 năm bình an. Trong ba lập trường này thì lập trường tiền thiên hy niên là lập trường duy nhất thích hợp với tất cả dữ kiện Kinh Thánh và đặc biệt dữ kiện đã được trình bày trong sách Khải Huyền theo phương cách giải nghĩa Kinh Thánh, theo nghĩa đen, nghĩa chính, thích hợp với văn phạm và nội dung của văn viết đã được trình bày dựa trên bối cảnh lịch sử của tác giả và đối tượng của cuốn sách. Có những lập trường khác từ chối không tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại bằng xương bằng thịt và không có sự phán xét cuối cùng. Đây là điều sai trật rõ ràng, chúng ta không cần đề cập tới. Nhưng chúng ta muốn bắt đầu với lập trường hậu thiên hy niên, nghĩa là Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại sau một thời gian, gọi là thời gian phước hạnh, không nhất thiết là 1000 năm. Lập trường này cho rằng nhờ sự giảng tin lành, cả thế giới sẽ được ảnh hưởng tốt đẹp và càng ngày càng trở nên thánh khiết hơn. Tới thời điểm cả thế giới đều ở dưới ảnh hưởng tốt của đạo Chúa, thì lúc đó Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại. Lập trường này tin rằng Chúa sẽ trở lại, nhưng không phải để phán xét thế gian và lập vương quốc, nhưng để nhận lấy vương quốc đã được chuẩn bị cho Ngài bởi hội thánh và sự giảng tin lành và ảnh hưởng sâu đậm của tin lành trên toàn thế giới. Nghĩa là đơn giản, thế giới này sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn nhờ lòng tin kính của con người. Đây là kết quả của sự giảng tin lành của hội thánh. Và hội thánh qua sự thay đổi thế gian sẽ đem đến thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Lập trường này rõ ràng là ngược lại với lập trường tiền thiên hy niên. Tiền thiên hy niên dạy rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ tái lâm sau 7 năm đại nạn, nhưng trước 1000 năm bình an, vì Chúa trở lại để thiết lập 1000 năm bình an. Và hậu thiên hy niên dạy rằng Chúa không đến để thiết lập nước Chúa 1000 năm bình an trên đất, nhưng thế giới sẽ được thay đổi và sống trong thời kỳ phước hạnh và bình an tuyệt đối để chờ ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và nhận nước mà đã thiết lập cho Ngài. Nghĩa là với tiền thiên hy niên thì thời gian trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm là thời gian kinh khủng khó khăn trên đất, đó là thời gian của 7 năm đại nạn. Ngược lại, hậu thiên hy niên cho rằng thời gian trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm là thời gian huy hoàng bình an trọn vẹn ở trên mặt đất. Dĩ nhiên khi hai lập trường đối lập với nhau thì không thể cả hai đều đúng. Lập trường hậu thiên hy niên được thịnh hành trước hai thế chiến, nhưng sau hai thế chiến thì dường như không còn nữa trong hình thức đã được trình bày. Nhưng hiện nay lập trường này được phát hiện ra nhiều hình thức khác trong thời gian hiện tại của chúng ta. Đặc biệt dưới phong trào chiến đấu tâm linh, nghĩa là phải chống cự lại Satan, phải chiến thắng ma quỷ, phải cột trói ma quỷ, phải đánh đổ thành trì của ma quỷ, đuổi Satan về đến địa ngục và cột trói Satan trong địa ngục để chiếm ngự thế giới càng thêm cho Chúa. Lập trường hậu thiên hy niên cũng được bày tỏ dưới hình thức phúc âm thịnh vượng, nghĩa là mục đích của phúc âm là giải phóng con người ra khỏi sự nghèo nàn, giải phóng ra khỏi chế độ kềm kẹp, dùng tin lành để giải quyết vấn đề xã hội kinh tế, để đem đến kỷ nguyên thanh bình, giàu có thịnh vượng cho tất cả những người theo đạo. Nhưng vấn đề của lập trường hậu thiên hy niên đó là không có chỗ nào trong Kinh Thánh dạy những điều ở trong lập trường này. Không có đoạn Kinh Thánh nào, câu Kinh Thánh nào có thể giải thích đúng đắn để có thể hỗ trợ cho lập trường này. Nhưng lập trường hậu thiên hy niên hoàn toàn lấy kinh nghiệm của con người, đặc biệt là kinh nghiệm về xã hội, trong thế giới để giải thích về Kinh Thánh. Nhưng ngay trong chỗ đó cũng thất bại, vì chúng ta hiểu rằng thế giới này không càng ngày càng tiến bộ, không càng ngày càng tốt hơn, không đi đến chỗ bình an hơn, tốt đẹp hơn, công chính hơn. Cho nên chúng ta khẳng định rằng lập trường hậu thiên hy niên là lập trường sai trật về dữ kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và nước Chúa bình an trên đất. Lập trường thứ hai là lập trường vô thiên hy niên. Lập trường này cho rằng sẽ không có 1000 năm bình an trên đất. Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ tái lâm nhưng sẽ đem người tin Chúa ngay vào trong cõi đời đời. Tất cả những lời tiên tri về nước Đức Chúa Trời phải được hiểu theo nghĩa bóng và nghĩa thuộc linh, tất cả những lời hứa cho dân Israel đã và đang được ứng nghiệm trong thời đại hội thánh. Lập trường này nói rằng 1.000 năm không phải là 1.000 năm, chỉ là một số tượng trưng cho thời gian hiện tại, không biết bao giờ sẽ xong. Nhưng sau thời gian hiện tại, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và lập tức thiết lập cõi đời đời. Sẽ không có nước Chúa trên đất. Dân Israel không có tương lai nào trong chương trình của Đức Chúa Trời. Tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời, tất cả những giao ước thành lập với Israel đã được thành tựu trong hội thánh. Nước Đức Chúa Trời trên đất là nước Đức Chúa Trời trong thời kỳ hiện tại, trong thời đại của hội thánh và chỉ trong phương diện thuộc linh mà thôi. Rồi sau đó, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm là cõi đời đời. Vấn đề chính của lập trường này, lập trường vô thiên hy niên là sự giải nghĩa kinh thánh. Phương pháp giải nghĩa kinh thánh được sử dụng là phương pháp ngụ ngôn, không theo nghĩa đen, không theo nghĩa chính, không theo văn phạm, không theo văn viết, không theo nội dung hay đại ý của tác giả hay hoàn cảnh lịch sử. Phương cách này hoàn toàn tùy thuộc trên trí tưởng tượng của người đọc và khả năng thiêng liêng hóa những điều đã được viết ra, tìm bài học thiêng liêng ở đằng sau những lời đã được viết ra trong kinh thánh để đem vào sự áp dụng hiện đại. Nhưng đó là phương cách hết sức sai lầm khi đến với sự giải nghĩa kinh thánh. Vì nếu ý nghĩa tùy thuộc trên người đọc, thì ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, ai muốn tin thế nào thì tin. Cuối cùng không có gì có thể tin được vì không có ai là thẩm quyền cuối cùng. Chẳng hạn như phần kinh thánh mà chúng ta vừa đọc trong đoạn 20. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Thì lập trường hậu thiên hy niên này nói rằng 1.000 năm này không phải là 1.000 năm, nhưng chỉ là nghĩa bóng cho một thời gian vô định. Và vị thiên sứ trên trời cũng không phải là trên trời xuống, và tay cầm chìa khóa cũng không phải là chìa khóa, và cái xiềng cũng không phải là cái xiềng. Cho nên vì lẽ phương cách giải thích kinh thánh là sai trật từ trong căn bản, cho nên kết luận cũng không thể nào là đúng được. Chúng ta thẩm định rằng lập trường vô thiên hy niên là sai trật với sự mặc khải đã được trình bày trong kinh thánh, đặc biệt là trong sách Khải Huyền. Còn lại là lập trường tiền thiên hy niên, nghĩa là Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trước 1.000 năm bình an, Chúa tái lâm để thiết lập nước Chúa trên đất trong 1.000 năm bình an, rồi sau đó là trời mới đất mới và cõi đời đời. Nếu chúng ta giải thích kinh thánh theo nghĩa đen, nghĩa chính, nếu chúng ta tôn trọng văn phạm và nội dung và định ý của tác giả trong văn viết và áp dụng nối kết với hoàn cảnh lịch sử của tác giả và đối tượng, nghĩa là giải thích kinh thánh theo nghĩa rõ ràng trước mặt, theo văn mạch, theo nội dung, thì chúng ta phải đến lập trường tiền thiên hy niên. Giải nghĩa kinh thánh theo ý nghĩa chính yếu rõ ràng trước mặt, theo văn mạch và theo nội dung, trong bối cảnh lịch sử của tác giả và đối tượng là cách duy nhất để có thể giảng giải kinh thánh cách chính xác cho toàn bộ kinh thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước và đặc biệt ngay cả sách Khải Huyền. Tất cả những dữ kiện chúng ta đã học từ đoạn 4 cho đến đoạn 19 đều được xem là xảy ra trước đoạn 20. Chúng ta đã lấy thí dụ về phương cách sứ đồ Giăng trình bày về sự mặc khải ông đã được ban cho từ Đức Thánh Linh qua cách ông nói tôi đã thấy, này tôi thấy. Và những dữ kiện mặc khải được ghi lại theo thứ tự thời gian, theo tiến trình trước sau. Và chúng ta chỉ cần đọc một cách tự nhiên và giải thích cách rõ ràng theo nghĩa chính thì có thể thiết lập được ý nghĩa của lời kinh thánh. Và lập trường tiền thiên hy niên rất là đơn giản. Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ phán xét thế gian trong 7 năm đại nạn. Sau 7 năm đại nạn, nghĩa là thời điểm tổng kết chương trình phán xét của Đức Chúa Trời, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm hủy diệt tất cả mọi sự chống nghịch còn lại. Sau đó Chúa thiết lập nước Ngài trên đất và cai trị trong 1.000 năm. Sau đó Ngài đem tất cả vào trong cõi đời đời, sau khi đã tái tạo trời mới và đất mới. Cho nên trong một cách rất là đơn giản, Khải Huyền đoạn 20 và lẽ đạo 1.000 năm bình an trở thành tiêu chuẩn thước đo cho phương cách giải nghĩa kinh thánh. Cho nên khi có sự khác biệt, nhất là sự khác biệt đối lập, khác hướng đi, khác kết luận, thì hoặc là tất cả sự giải thích đều sai lầm, hay là chỉ có một lập trường đúng mà thôi. Và lập trường đó đúng vì kết quả của sự giải nghĩa kinh thánh chính xác đúng theo hệ thống và nguyên tắc giải nghĩa văn viết là phương cách mà Đức Chúa Trời đã ban cho sự mặc khải qua lời kinh thánh. Cho nên chúng ta phải bài trừ khuynh hướng suy nghĩ rằng về sự giải nghĩa kinh thánh, nhiều người, nhiều ý khác nhau cũng được miễn sao giúp đỡ đời sống đức tin. Không, nói như vậy cũng như nói rằng đạo nào cũng tốt miễn là giúp mình hướng thượng. Và vấn đề cũng không phải là chúng ta học được gì và nhận được gì là điều chính yếu. Vấn đề là Đức Chúa Trời đã phán dạy và Ngài đã mặc khải và trách nhiệm của người tin Chúa là phải hiểu chính xác điều Chúa mặc khải là gì, vì đây là căn bản của sự liên hệ đối với chính Chúa. Không phải đạo nào cũng tốt và không phải cách giải nghĩa kinh thánh nào cũng đúng. Có một chỗ đo lường rất rõ ràng. Và như tôi đã nói, Khải Huyền đoạn 20 đã trở thành tiêu chuẩn đo lường, phân định phương pháp giải nghĩa kinh thánh. Cho nên trước khi chúng ta đi vào chi tiết, chúng ta muốn xác định phương cách thẩm định ý nghĩa của sự mặc khải đã được ban cho. Vì lời của sứ đồ Giăng viết rất mầu nhiệm và rất chính xác và rất rõ ràng. Đoạn tôi thấy một thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm.
Thiên đàng là nơi vinh hiển, Chúa ba ngôi ngự trị trên ngai. Thiên đàng là nơi vui sướng, xung quanh năm vui mừng hát ca. Thiên đàng bình an vinh cửu, Chúa Giêsu ngồi bên đấng yêu thương. Thiên đàng là nơi an nghỉ của thánh nhân chết vì danh Cha.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúc tụng danh Chúa ba ngôi, hãy